Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên ta cùng vui trong anh ra vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 9 dương lịch 2014, tức ngày 26 tháng 8 âm lịch Giáp Ngọ. Để bắt đầu chương trình, Đài Phật Giáo Việt Nam xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả lá thư hàng tuần trình bày về diễn tiến việc tạo mại ngôi chùa Phật Quang ở Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, làm cơ sở sinh hoạt cho văn phòng Hai Viện Hoa Đào và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220.000 Mỹ Kim. Chùa nằm trên đài lầu Beach Boulevard, cách Bolsa 5 phút lái xe. Từ đây đến 10 tuần lễ, giáo hội phải chồng thêm 1 triệu Mỹ Kim để kết thúc việc tạo mại và có nơi sinh hoạt ngay. Xin mời quý thính giả vào trang thư tuần thứ nhất. Lá thư trong tuần, tuần 1, hành trình mời tuần lễ. Sau thư kêu gọi xây dựng cơ sở giáo hội tại Nam California, chúng tôi nhận nhiều email và điện thoại của quý Phật tử xa gần. Nói chung là khảo hỏi, chúng ta đang đi tới đâu và có gì bảo đảm trong 10 tuần lễ tới, giáo hội sẽ có đủ tiền mua cơ sở tại Nam Cali. Sau những đánh đo, chúng tôi quyết định mỗi tuần sẽ viết một lá thư trong tuần để thông báo những kết quả vận động và cũng chia sẻ một số suy tư về hiện tình giáo hội. Đây là lá thư đầu tiên. Vấn đề không phải là kết quả như thế nào, mà là chúng ta có thật sự cảm nhận chân xác và trọn vẹn vấn đề. Chúng ta có cảm nhận được khổ nạn của giáo hội khi đối đầu với một chế độ độc tài toàn trị, trước bộ máy thiên truyền tinh vi và chính sách phân hóa cộng đồng người Việt tự do, sự manh mún trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là điều tất nhiên. Nhiều người muốn thoải mái đi về Việt Nam nên làm mặt là với giáo hội là điều dễ hiểu. Tổ chức Phật giáo nào chấm hòa thượng quảng đầu thì tăng ni đông đảo cũng là chuyện bình thường. Chúng ta có ý thức rõ ràng vai trò cực kỳ khó khăn của Đức Tăng Thấm trong việc lèo lái con thuyền của giáo hội. Giáo chỉ số 9 ban hành vì nguyên nhân một số thành viên thấy rằng đã đến lúc nên thỏa hiệp với chế độ đương quyền. Một người vốn là tử tù của chế độ được đưa lên làm trưởng ban tổ chức lễ Phật đản Vê Sắc tại Hà Nội, chỉ với mục đích rửa mặt cho chế độ. Giáo chỉ số 10, chỉ để thanh lý môn hộ. Tất cả bắt nguồn từ một cá nhân thành viên vốn gây quá nhiều điều không tốt đẹp cho giáo hội, mà chính Đức Tăng Thấm cũng phải nhìn nhận là nếu Ngài không giải quyết, thì sau này khó có ai có thể giải quyết. Ngài đã hy sinh rất nhiều để làm việc này. Chúng ta có đủ can đảm để nhìn thẳng vào vấn đề, ra khơi thì chấp nhận phong ba bão táp. hành trình phục hoạt giáo hội và công cuộc vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn không bao giờ hứa hẹn một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Khổ nạn là tự nhiên. Để tạo mãi cơ sở giáo hội tại Nam Cali, chúng ta đã thương lượng để có giao đủ số tiền 1 triệu Mỹ Kim cho người chủ tán trong 10 tuần lễ. Nhiều Phật tử ưu tư đặt câu hỏi là làm sao chỉ thời gian ngắn ngủi đó chúng ta đào ra 1 triệu Mỹ Kim lớn lao đó? Câu hỏi làm chúng ta nhớ câu thơ đầm chất thiền đời Lý Trần. Có thì có từ mãi mai, không thì cả thời gian này cũng không. Lớn hay nhỏ tùy ở nhận thức của mỗi chúng ta. Có bao nhiêu ngôi chùa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại mà công trình xây cất con số 1 triệu chỉ bằng kinh phí xây hội trường thôi? Nếu một số rất nhỏ người Phật tử Việt Nam thấy rằng chỉ cần cúng dường hay cho mừng 1.000 Mỹ Kim thôi, thì công trình tạo mại cơ sở sẽ nhanh chóng hoàn thành. Một vài Phật tử nói rằng, nếu là một ngôi chùa riêng của một tăng ni hay một tông phái thì dễ thực hiện. Ở đây là một ngôi chùa chung hoàn toàn là chủ quyền của giáo hội thì không thể nào. Chúng tôi không tin như vậy. Chúng ta sẽ khẳng định một lần là người Phật tử Việt có khả năng làm một công trình vượt khỏi tư hữu cá nhân. Chuyến đi nào cần có hành trang. Những tấm lòng, những thao thức, những thiết tha chính là hành trang của chúng ta. Nhiều Phật tử trực tiếp trình bày sự buồn tủi của mình về cơ sở của giáo hội với Đức Tăng Thấm. Bản thân Đức Tăng Thấm cũng mong mỏi thấy được sự thành tựu một cơ sở thật sự của giáo hội ở những năm tháng cuối đời của mình. Một sư bà thành viên của giáo hội đã khóc khi thấy một phiên họp diễn ra ở khách sạn mà không phải ở một ngôi chùa tại Nam Cali. Bao nhiêu Phật tử đã nói bằng tất cả tâm lòng, không có một cơ sở của giáo hội tại đây, chúng con không biết phải nương vào đâu. Đó là tất cả hành trang của chúng ta. Những con người đó, những hình ảnh đó cho chúng ta nghị lực, sự quả quyết là phải hoàn thành việc kiến tạo một ngôi chùa thật sự của giáo hội tại Nam Cali. Chúng ta có xấu hổ chăng khi cô phụ những tấm lòng như vậy? Mỗi tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý Phật tử xa gần 3 con số. Số tiền cúng dường, số tiền cho mượn, tổng số có được. Nếu chúng ta sớm có đủ 1 triệu Mỹ Kim, thì một tuần sau đó, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục tạo mại cơ sở. Giáo hội không có ngân quỹ mua cơ sở. Tất cả số tiền hỷ cúng giai đoạn vừa qua chỉ đủ số tiền đặt cọc sơ khởi là 220.000 Mỹ Kim. Nếu bắt đầu giai đoạn tiếp theo, số tiền chúng ta có là con số 0. Đó là khởi điểm của tuần này. Lá thư trong tuần số 1 này được viết trong niềm tin ở sự tha thiết của quý Phật tử xa gần. Tháng 9, ngày 10, năm 2014, Tỳ kheo Thích Giác Đặng. Kế tiếp, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của ông Võ Văn Ái tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tố cáo những cản trở của nhà cầm quyền Hà Nội trong cuộc viếng thăm của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo. Sáng hôm thứ Ba ngày 16 tháng 9, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Tổ chức Hành động chung cho nhân quyền qua tiếng nói của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva về những khó khăn cản trở gặp phải trong chuyến viếng thăm điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam từ 21 đến 31 tháng 7 năm 2014 của ông Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, đặc biệt là những cản trở do nhà cầm quyền gây ra. Trong chuyến viếng thăm hồi tháng 7 này, ông Bielefeld trách Việt Nam gây áp lực lên những cá nhân mà ông báo cáo viên muốn trao đổi, một số cuộc gặp gỡ bị bãi bỏ vào phút chót vì những hăm dọa, sách nhiễu. Ông luôn bị công an hay mật vụ theo dõi, vi phạm tính bí mật của các cuộc trao đổi, vì vậy mà một số gặp gỡ đành phải rút ngắn. Theo ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã xâm phạm các quy tắc về việc thăm viếng tại chỗ. Trước đó, ông đã báo trước rằng những ai gặp ông sẽ không bị bất cứ sự trừng phạt hay trả đũa nào, và ông đã theo dõi kỹ từng trường hợp một. Ông kết luận rằng,
những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thực tế tại Việt Nam. Ông Võ Văn Ái nhận định, không thể nào chấp nhận sự kiện Việt Nam thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp diễn sự vi phạm tự do tôn giáo. Ông bất nhẫn cho trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếp tục bị cấm đoán và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của giáo hội này, người được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2014, vẫn bị giam giữ hơn 30 năm qua. Cuộc viếng thăm điều tra vừa qua là lần thứ hai một báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo được thực hiện. Lần đầu tiên vào năm 1989, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, ông Abdel Fattah Amour, cũng gặp rất nhiều trở ngại do nhà cầm quyền Hà Nội gây ra, cũng chừng ấy sự theo dõi của công an với những hăm dọa đối với các nhân chứng. Sau đây là bài phát biểu của ông Võ Văn Ái trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và hành động chung cho nhân quyền lên án mạnh mẽ những cản trở của Việt Nam đối với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong thời gian ông thăm viếng Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua. Nói về chuyến viếng thăm này, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc cho biết Việt Nam đã xâm phạm những quy tắc thăm viếng tại chỗ, nhiều cuộc hẹn đã bị gián đoạn và bằng những lời hăm dọa và sách nhiễu, những người đối thoại bị cản ngăn không được gặp ông. Hơn nữa, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc bị công an hay mật vụ thường xuyên theo dõi là điều vi phạm tính bí mật của những cuộc trao đổi. Ông Heiner Bielefeld đã kết luận là những vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thực tế tại Việt Nam. Không thể chấp nhận sự kiện Việt Nam, thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo bằng cách kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo được thừa nhận và đàn áp các tôn giáo khác như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm đoán trong thực tế. Các thành viên của giáo hội này thường trực bị sách nhiễu hay giam cầm, điển hình là sự quản chế Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Như ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận, các vi phạm trầm trọng này sinh từ những điều luật quá hạn chế, mơ hồ hay hổ lốn, như những điều luật về an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự hay điều luật lợi dụng tự do dân chủ, điều 258, cũng như tùy tiện nại ra những cớ mơ hồ và không chính xác như quyền lợi chính đáng của số đông để bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc than phiền về sự thiếu vắng những phương cách hợp pháp hữu hiệu để chống lại các vi phạm quyền tự do tôn giáo hay các quyền cơ bản nói chung, không là sự thiếu sót mà là kết quả của một chính sách có suy nghĩ và có kế hoạch để từ khước các quyền tự do cơ bản của người dân và đàn áp quy mô những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, như trường hợp tháng trước đây giáng xuống những án tù cho Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với lý do gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi thúc giục Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhắc nhở Việt Nam rằng cách hành xử đối với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo là không xứng đáng với một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và bảo đảm quyền tự quản của tất cả các cộng đồng tôn giáo như báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đòi hỏi. Mặt khác, Việt Nam phải khẩn cấp mời báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do ngôn luận đến thăm Việt Nam.
Sau khi âm ái phát biểu, Phái đoàn Hà Nội đã lên tiếng phản bác. Xin mời quý thính giả nghe bài tường thuật từ Geneva của phóng viên Ý Lan.
Tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Phái đoàn Việt Nam phản bác những tố cáo về tự do tôn giáo và nhân quyền của các tổ chức phi chính phủ.
Tại khóa họp lần thứ 27 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva từ ngày 8 đến 26 tháng 9 vừa qua, vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam đã sôi động với những lời tố cáo của các tổ chức phi chính phủ. Sáng thứ Ba, 16 tháng 9, trước sự hiện diện đông đảo của phái đoàn các chính phủ trong thế giới và các tổ chức phi chính phủ, Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và hành động chung cho nhân quyền phát biểu tại hội trường qua tiếng nói của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban. Ông nói lên sự kiện báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc đến điều tra về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam đã gặp nhiều cản trở. Ông nói,
Monsieur le Président, Agir ensemble pour les droits de l'homme et le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'homme condamne vigoureusement les entraves posées par le Vietnam.
Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và hành động chung cho nhân quyền lên án mạnh mẽ những cản trở của Việt Nam đối với báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong thời gian ông thăm viếng Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua. Nói về chuyến viếng thăm này, Báo cáo viên Liên Hợp Quốc cho biết, Việt Nam đã xâm phạm những quy tắc thăm viếng tại chỗ, nhiều cuộc hẹn đã bị gián đoạn và bằng những lời hăm dọa và sách nhiễu, những người đối thoại bị can ngăn không được gặp ông. Hơn nữa, báo cáo viên Liên Hợp Quốc bị công an hay mật vụ thường xuyên theo dõi là điều vi phạm tính bí mật của những cuộc trao đổi. Ông Heiner Bielefeld đã kết luận là những vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thực tế tại Việt Nam.
Le rapporteur spécial a conclu que les graves violations de la liberté de religion sont une réalité au Vietnam.
Không thể chấp nhận sự kiện Việt Nam, thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo bằng cách kiểm soát chặt chẽ các tôn giáo được thừa nhận và đàn áp các tôn giáo khác như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm đoán trong thực tế. Các thành viên của giáo hội này thường trực bị sách nhiễu hay giam cầm, điển hình là sự quản chế Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Như ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã ghi nhận, các vi phạm trầm trọng nảy sinh từ những điều luật quá hạn chế, mơ hồ hay hổ lốn, như những điều luật về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự, hay điều luật lợi dụng tự do dân chủ điều 258, cũng như tùy tiện nại ra những cớ mơ hồ và không chính xác như quyền lợi chính đáng của số đông để bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc than phiền về sự thiếu vắng những phương cách hợp pháp, hữu hiệu để chống lại các vi phạm quyền tự do tôn giáo hay các quyền cơ bản nói chung, không là sự thiếu sót mà là kết quả của một chính sách có suy nghĩ và có kế hoạch để từ khước các quyền tự do cơ bản của người dân và đàn áp quy mô những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, như trường hợp tháng trước đây giáng xuống những án tù cho Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với lý do gây rối trật tự công cộng.
Nous pressons le conseil de rappeler au Vietnam que le traitement infligé au rapporteur spécial est indigne d'un membre du Conseil des droits de l'homme.
Chúng tôi thúc giục Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhắc nhở Việt Nam rằng các hành xử đối với báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo là không xứng đáng với một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và bảo đảm quyền tự quản của tất cả các cộng đồng tôn giáo như báo cáo viên Liên Hợp Quốc đòi hỏi. Mặt khác, Việt Nam phải khẩn cấp mời báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do ngôn luận đến thăm Việt Nam.
Il est par ailleurs urgent que le rapporteur spécial sur la liberté d'expression visite le Vietnam.
Ngay sau khi âm ái phát biểu, Phái đoàn Việt Nam đã dùng quyền phản bác để trả lời, kê ra sự tôn trọng nhân quyền và sự thăng tiến trên lĩnh vực xã hội tại Việt Nam. Ông nói,
My delegation would like to request the right to reply to categorically reject some false statements.
Thăng tiến và bảo vệ nhân quyền và những tự do cơ bản là chính sách nhất quán của Việt Nam. Những nỗ lực và thành tựu trên nhiều lĩnh vực đã được công nhận rộng rãi như quyền thực phẩm, quyền giáo dục, chống nạn kỳ thị, bảo đảm nhân quyền cho các nhóm yếu nhỏ như phụ nữ, trẻ em, người già, dân tộc ít người, tự do ngôn luận, phát triển Internet, cũng như pháp quyền và dân chủ.
Giải thích về các vụ xử án hay cầm tù những người bảo vệ nhân quyền vừa qua, Phái đoàn Việt Nam giải thích.
Like other countries worldwide, any abuse of rights and freedom by individual to violate.
Như mọi quốc gia trên thế giới, những cá nhân nào lợi dụng nhân quyền và xâm phạm luật pháp, xem nhẹ quyền hợp pháp của những người khác và luân lý đạo đức của xã hội đều phải bị trừng phạt.
Kết luận, Phái đoàn Việt Nam đưa ra yêu sách có tính hăm dọa.
We denounce and categorically reject the statement of some NGOs who make use of this council for its ill-proposed and selfish motivation with slanderous facts and manipulated distorted news.
Chúng tôi tố cáo và quả quyết bác bỏ lời tuyên bố của một số tổ chức phi chính phủ đã dùng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho mục đích bệnh hoạn và động cơ ích kỷ bằng những sự kiện vu khống và thao tác bóp méo thông tin. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không cho phép những sự kiện như thế xảy ra nữa.
We call the council not to allow this attempt to happen again.
Ý Lan, phóng viên Đài Phật giáo Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Geneva. Và cuối cùng là một những văn kiện lịch sử của Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang, nhân dịp kỷ niệm Huý Nhật lần thứ sáu của Ngài.
những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang. Thông điệp Phật Đản 2552, Dương lịch 2008 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử thân mến. Hôm nay, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hương hoa trầm đèn tỏ lòng hân hoan chào đón Đức Thích Ca ra đời. Cũng vậy, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước, đoàn tụ trước lễ đài vui mừng chào đón khánh đàn và rước Phật vào tâm trí, hân hoan chào đón cùng phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi và trên quê hương, chí thành trải rộng con đường vạn lý của Bồ Tát Hạnh để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Thưa quý liệt vị, 8 năm qua, Phật Đản không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày tâm linh, ngày văn hóa cho toàn thể nhân loại. Theo sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, sự tôn vinh Đức Phật nở rộ qua những thông điệp hàng năm của Liên Hiệp Quốc nói lên điều cao cả của Phật giáo. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp về hòa bình và từ bi, nhưng cũng là thông điệp của sự tỉnh thức, tức quán chiếu bản thân và hành động của mình, đồng thời quán chiếu thế giới. Đây là thông điệp cho những ai quan tâm đến hướng đi và vận mệnh của loài người. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2003. Dù với nguồn gốc, chủng tộc, văn hóa hay tín ngưỡng nào, chúng ta nên nhớ là chúng ta có một quê hương chung, đó là hành tinh trơ trọi nhỏ bé, là nơi chúng ta gắn bó và chung sống. Nên chúng ta hãy cùng nhau góp sức đem lại lợi ích chung trong cuộc sống hòa điệu và hòa bình giữa mọi sắc dân trên địa cầu. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2005. Hơn 2500 qua, bậc đạo sư Đại Giác Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam, mang lại ý nghĩa cho đời sống hàng triệu con người trên trái đất. Hàng năm tổ chức đại lễ Phật Đản là cơ hội để những người con Phật xác quyết niềm tin vào giáo pháp của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền giao. Trích thông điệp Liên Hợp Quốc năm 2007. 3000 năm Phật giáo thế giới, 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước. Thức tỉnh Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn, loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Nhìn lại khối người 85 triệu mà chư tôn Đức Tăng Ni đang hoằng pháp lợi sinh, thì thấy kinh tế Việt Nam có chiều phát triển, nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày càng đào sâu thăm thẳm, không chênh lệch giữa quốc dân mà chênh lệch giữa giới quan lại và quần chúng, gây ra cảnh nước giàu dân nghèo mâu thuẫn với các khẩu hiệu nhà nước đề cao. Về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp, nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoành hành và gia tăng, việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do, này lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn, khiến lòng người ưu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thời trước, dưới các triều đình Lê rồi Lý Trần Lê, từ vua quan, bậc cao tăng và Phật tử cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý, làm nên văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Là trưởng tử của Như Lai, là con của Phật, chúng ta không làm gì khác hơn trong đời này, ngoài việc cứu độ chúng sinh và truyền thừa chánh pháp. Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức, đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Cuối năm ngoái, Hội đồng Lưỡng viện đã ra tuyên cáo kêu gọi hợp quần cứu nguy và giáo hội sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống, lẽ phải và tự do. Ấy là biểu hiện ý nghĩa xuất thế đại sự vừa nói trên. Công việc ngắn năm một thuở đã thành sự thật, là số lượng người Việt đang có mặt đông đảo và sinh sống trên khắp địa cầu. Kính xin chư tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử hãy gieo rắc hạt giống chánh pháp của nền Phật giáo dân tộc, đóng góp cho hòa bình thế giới, nhằm ngăn chặn các hành xử bất bao dung của những ý thức hệ bạo động và khủng bố. Xu thế toàn cầu của sự đối thoại và cộng tác ngày nay đang cần giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật để thăng tiến. Đồng bào Phật tử trên khắp năm châu càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chiếu rọi trở về nơi quê hương cho nước Việt Nam sớm huy hoàng. Nhân mùa Phật đản năm nay, xin chư liệt vị hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ Bát Nhã, làm bản tâm cho bậc nhân đức cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân, nhưng với người thực hành Bồ Tát Đạo, thì sinh, lão, bệnh, tử lại là phương tiện tỉnh giác tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Bằng cách đó mà chúng ta cúng dường ngày Phật đản danh. Tu viện Nguyên Thiều, Phật đản năm Mậu Tý, đệ tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Tỳ kheo Thích Huyền Quang. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.